Song Phong đáp: cứ chỗ thấy của tôi, thật không một pháp có thể xứng tình.
Song Phong hỏi: tôi chỉ hiểu như thế, sư huynh thế nào? Sư đáp: ngươi đâu chẳng biết, không một pháp có thể xứng tình. Như vậy thì cái hay cái dở ở chỗ nào? Người ta nói như vậy không chịu, hỏi là mình, biểu hỏi là mình, hỏi là mình cũng nói y như vậy, thì như vậy hay chỗ nào, dở chỗ nào? Đó, để cho mấy chú thấy cái đặc biệt của người xưa. Cái câu không có một pháp có thể xứng tình là bối trần hợp giác hay là hợp trần bối giác? Thì nói từng ngày tài, bối nào hợp cái nào? Nếu có một cái pháp nào mà tâm mình thích ấy, thì đó là xứng tình, phải không? Mà không có một pháp nào tâm mình thích hết, thì như vậy tức là mình bối trần hợp giác rồi, thì cái đó là trúng rồi, phải không? Nhưng mà ngài viết Song Phong còn có chỗ ngờ vực, cho nên ngài bảo hỏi lại tôi. Khi hỏi lại, ngài nói y cái câu đó là xác nhận cái khéo léo để lòng tin của Song Phong được vững. Đó thôi, thành cái câu sau là cái câu xác nhận cách chắc chắn để cho lòng tin càng vững hơn. Nghe sang khen, nghe khen một câu của Huệ Tịch nghi chết người trong thiên hạ. Sư cùng một vị tăng nói đạo, bên cạnh có vị tăng thưa: nói đó là văn thù, nín đó là di ma. Sư bảo: chẳng nói chẳng nín đó, đâu chẳng phải là ngươi. Tăng lặng thinh. Sư bảo: sao chẳng hiện thần thông? Tăng thưa: chẳng từ hiện thần thông, chỉ ngại hòa thượng bắt vào dạy. Sư bảo: xét rõ chỗ đến của ngươi, chưa có con giáo, người con mắt giáo ngoại biệt truyền. Thì ông tăng này, ông nghe ngài nói chuyện đạo lý với một người ở bên phòng, ông xía vô để tỏ rằng ta đây cũng là thâm nhập đạo lý, cho nên mới nói rằng nói đó là văn thù, nín đó là di ma, đó là rút ở đầu. Đó là cái phẩm pháp môn bất nhị trong kinh Di Ma. Thì như vậy ngài mới hỏi: chẳng nói chẳng nín đó, đâu chẳng phải là ngươi. Như vậy ông là cái người không nói không nín phải chăng? Thì ông bí, ông bí rồi, nói sao không hiện thần thông? Nếu ông tới đó hiện thần thông coi, hôm nay hiện thì sợ hòa thượng bắt vô dạy, vì thần thông là cái chuyện bên ngoài, chuyện phụ. Thì ngài nói: xét rõ chỗ đến của ngươi, chưa có con mắt giáo ngoại biệt truyền. Ngươi nói thì nghe xạo chơi chứ chưa có đến được. Ta hỏi: ý vào cửa thiền tâm đốn ngộ thế nào? Sư bảo: ý này khó tọt. Nếu người thượng căn thượng trí, trong tông môn của tổ, phải một nghe ngàn ngộ, được đại tổng trì. Căn cơ bậc này thật khó có, còn hàng căn trí kém nhỏ, như cổ đức nói: nếu chẳng an thiền tịnh lự, đến trong đó trọn không biết gì cả. Đó, hỏi về cái thiền tông đốn ngộ. Thì ngài nói về thiền tông đốn ngộ, người mà muốn bước vào cửa đó thì phải một nghe ngàn ngộ. Nghe có một mà ngộ tới ngàn, làm sao nhiều vậy? Nghe cái nào ngộ cái nấy thôi chứ, sao nghe hàng cái mà ngộ tới ngàn cái? Mấy chú thử kể tôi coi, nghe sao nghe một mà ngộ tới ngàn? Bây giờ tôi thí dụ, thí dụ như cái bà già mất trâu của hổ, thấy không? Khi mà nói bạch hòa thượng, nói dùm con một quả, cái trâu con còn hay mất. Ngài kêu: bà già, bà già, nó còn đó. Nếu ngay đó mà bả ngộ thì tất cả cái kêu của các thiền sư mình có biết không? Biết hết chứ gì. Nghe một cái đó mà ngộ thì biết hết cả ngàn cái, phải không? Những cái khác mình cũng đều biết hết chứ, đâu có khác. Cho nên một nghe mà ngàn ngộ. Nhưng mà đời bây giờ ít có cái kẻ như vậy. Bởi không được như vậy cho nên nói rằng căn còn hàng căn trí kém nhỏ, như cổ đức nói: nếu chẳng an thiền tịnh lự, đến trong đó trọn không biết gì cả. Nếu mình chưa phải là cái hạng một nghe ngàn ngộ thì phải sao? Phải an thiền tịnh lự, tức là phải tọa thiền, phải lóng tâm, phải không? Nếu có như vậy thì còn mong biết cái này kia chút, chứ còn không có như vậy nữa thôi không biết gì hết đó. Vì vậy cho nên với căn trí cái nhỏ buộc lòng phải có tập tọa thiền, phải có phương tiện để cái tâm mình nó yên lặng. Đó là cái phương tiện cho người căn trí cái nhỏ. Tăng thưa, trừ ngoài bạch đặt cách này, lại riêng có phương tiện khiến kẻ học được vào chăng? Sư bảo, riêng có, riêng không khiến tâm ngươi chẳng an. Ngươi là người xứ nào? Tăng thưa, người U Châu. Sư bảo, ngươi có nhớ xứ ấy chăng? Đáp, thường nhớ. Mấy xứ ấy lầu đài, vườn rừng, người ngựa rộn ràng. Ngươi thử nhớ lại xem, cái nhớ thiếu hai chữ, nhớ lại xem cái nhớ có nhiều thứ chăng? Ngươi thử nhớ lại xem cái nhớ có nhiều thứ chăng? Con đến chỗ ấy tất cả đều chẳng thấy có. Ngươi hiểu còn ở cảnh, tính vị thì phải, nhân vị thì chẳng phải. Căn cứ chỗ hiểu của ngươi chỉ được một quyền, được ngồi mặc y, về sau tự xem. Vị tăng ấy lễ tạ lui ra. Thì ông tăng này ông nói giờ muốn ngài chỉ cái phương tiện dùng cho con coi. Thì ngài nói phương tiện giờ ông ở đâu? Thí dụ giờ mấy chú, tôi hỏi mấy chú ở đâu, rồi có chú nói con ở Châu Đốc. Ai giờ chú kể lại coi, Châu Đốc chú thấy những gì chú nhớ chú kể coi. Kể nào bến đò, nào bến xe, nào nhà lầu, nào chùa chiền, ôi đủ thứ phải không? Kể hồi cả trăm cái ngàn thứ. Như vậy hỏi, như vậy thì cảnh đó, thì có trăm ngàn thứ, nhưng mà cái chú nhớ cảnh đó, cái đó mấy thứ, cái đó mấy thứ, cái nhớ đó nhớ tiền mới nói mất tiêu phải không? Bởi vậy cho nên á, con đến chỗ ấy tất cả đều chẳng thấy có đó. Như vậy là để chỉ nếu mình đừng mắc kẹt ở cảnh thì tìm lại cái hay biết cảnh đó thì coi ra sao, phải không? Mà tìm lại cái hay biết cảnh đó thì tự nhiên tới đó nó hết. Như vậy, biết được như vậy là được bước vào tính vị. Tính là tinh, cái vị tinh đó. Như vậy thì thuộc về ở cảnh, chứ còn nhân vị thì chưa phải. Tức là đối với cảnh thì mình nhớ, nhớ nhưng mà cảnh đó mình nhớ lại cái nhớ đó nó không có. Thì đó là loại, nếu trong cái tứ liệu giảng thì gọi cái gì? Đoạt cảnh mà bất đoạt nhân đó. Như vậy thì được một quyền, phải được một quyền. Như vậy mấy chú mới thấy cái lối dạy nó rõ ràng. Sư trước ở Nguyễn Sơn, sau dời về Quan Âm, chỉ dạy tăng chúng làm tiêu chuẩn cho thiền tông. Còn vài năm tịch khi có làm bài kệ: Nguyên mãn thất thập thất, lão khứ thị kim nhật, nhậm tánh tự phù trầm, lưỡng thủ phan quật tắc. Dịch: năm đầy 77 chính là ngày tôi đi, mặt tánh tự chìm nổi, hai tay ngồi bó gối. Như vậy thì ngài biết trước 2 năm. Khi sắp tịch, sư sắp tịch ở tại núi Đông Bình, có vài vị tăng đứng hầu. Sư nói kệ: nhất nhị nhị tam tử, bình một phục ngưỡng thị, lưỡng khẩu nhất vô thiệt, thử thị ngô tông chỉ. 2 1 2 2 3 con mắt thường lại nước xem, 2 miệng 1 không lưỡi, đây là tông chỉ ta. Như vậy 2 miệng 1 không lưỡi, tức là 2 cái miệng mà không có 1 cái lưỡi, đó là tông chỉ của ngài. Như vậy tông chỉ của ngài là tông chỉ gì? Tức là không lời, có lưỡi mới nói, không lưỡi làm sao nói. Cho nên tâm chỉ của ngài là cái tâm chỉ không lời. Nói xong sư ngồi hai tay bó gối tịch, thọ 77 tuổi. Vua Ban Thụy trí thông thiền sư, pháp hiệu là Diệu Quang.